Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân.
Radio Nông Dân, đồng hành cùng nông dân Việt.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Radio Nông Dân. Hôm nay Trang Bùi sẽ đồng hành với khán thính giả trên chuyến xe về làng, lăn bánh tới một ngôi chùa có tuổi đời hàng chục thế kỷ tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Trong chuyến hành trình tìm về nét đẹp làng Việt của chúng ta ngày hôm nay, mời các bạn cùng khám phá chùa Bồ Đà qua sự rêu phong cổ kính của những bức tường bằng chất liệu dân gian đặc biệt, đó chính là sành, ngói, đất và gạch nung. Chùa Bồ Đà được gọi là Tứ Ân Tự, tọa lạc trên ngọn núi Phượng Hoàng, tả sông Cầu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Với sự cổ kính trường tồn suốt nhiều thế kỷ, đây là điểm đến thu hút đông đảo Phật tử cũng như những người yêu thích vẻ đẹp xưa cũ của làng quê Kinh Bắc. Chùa Bồ Đà được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2016. Ngôi chùa này hiện là trung tâm Phật giáo lớn của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, một thiền phái được hình thành từ thời nhà Trần, do vua Trần Nhân Tông sáng lập, phát triển với tinh thần từ bi hỷ xả, cứu độ chúng sinh và dựa trên nền tảng văn hóa, tín ngưỡng của người Việt mang lại bản sắc dân tộc trong Phật giáo. Chùa có từ thời nhà Lý và được trùng tu lại với quy mô lớn hơn vào thời vua Lê Dụ Tông trị vì. Theo truyền thuyết, tại khu đất linh thiêng này vào khoảng thế kỷ thứ 11, có hai vợ chồng tiểu phu, tuy đã hơn 40 tuổi nhưng chưa có con. Một hôm khi vác rìu lên đồi, nhìn thấy một gốc cây thông già, ông lấy rìu bộ vào gốc cây và thấy một đồng tiền vàng rơi ra. Cảm nhận được sự ly kỳ ấy, ông khấn nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát nếu ứng hiện thì phù hộ để cho vợ chồng ông có một mụn con trai. Nếu được như ý nguyện, ông sẽ dựng một ngôi chùa và tô một pho tượng Quan Thế Âm Tống Tử để sớm tối khói hương. Quả nhiên, sau đó người vợ hạ sinh một cậu con trai nối dõi. Sau khi điều ước được linh nghiệm, ông liền xây dựng chùa để thờ Phật. Từ đó, mọi người qua lại thường hay thắp nhang, và ngôi chùa này được gọi là chùa Quan Âm hay chùa Bồ Đà. Ngôi chùa được xây dựng bằng các vật liệu thô sơ như gạch nung, ngói, tiểu sành và tường bao được làm bằng đất rất độc đáo. Các bức tường, cổng và một số công trình khác tại đây được xây dựng hoàn toàn bằng đất nện theo lối trình tường. Các bạn biết không, đây chính là thiết kế có sự che chắn giữa các gian nhà nhằm tránh thời tiết khắc nghiệt cũng như chống thú dữ. Và bao quanh di tích này là tường cao từ 1,8 cho đến 5 mét. Tuy được xây dựng bằng những vật liệu chủ yếu rất là đơn giản như gạch, sành, sứ hay là đất nung, nhưng chùa Bồ Đà vẫn giữ được sự trường tồn với thời gian trước bao thăng trầm của lịch sử đất nước. Có lẽ vì điều này mà người xưa đã mượn lời thơ trong Quan Âm Thị Kính để ca ngợi vẻ đẹp vững chãi nhuốm màu thời gian ấy. Bốn bề phong cảnh lạ thay, bồng lai kia cũng thế này mà thôi. Giữa núi non hùng vĩ với những tán cây xanh mát, chùa Bồ Đà được ví như chốn bồng lai tiên cảnh khi toát lên sự cổ kính rêu phong mang sự yên bình của làng quê Việt. Di tích này có kiến trúc khác hẳn so với những ngôi chùa khác ở miền Bắc nước ta khi được xây dựng với lối nội thông ngoại bế, tức là bên trong thông với nhau và bên ngoài có tường rào bao quanh. Kiến trúc tường bao đã tạo nên sự độc đáo cho ngôi chùa có tuổi đời nhiều thế kỷ đấy các bạn ạ. Những bức tường bao quanh từ cổng vào chùa được làm bằng đất. Theo người dân nơi đây, hệ thống tường đất này được xây dựng trước khi xây chùa và cho tới nay đã có niên đại hàng ngàn năm. Người xưa dùng đất sỏi son ở núi Bồ Đà đem trộn với rơm rạ rồi cho vào khuôn gỗ, dùng chảy giã nhuyễn cho tới khi chúng khô lại thì dỡ khuôn. Từng lớp đất được trồng lên nhau theo cùng một cách làm như vậy cho tới khi chúng kết thành những khối tường cao vững chắc. Trải qua nhiều thế kỷ, những bức tường bao của chùa Bồ Đà vẫn chưa hề bị hư hỏng, nứt vỡ hay là nghiêng ngả mà chỉ trở nên cũ kỹ, được phủ một lớp rêu của thời gian. Sự vững chãi này của hệ thống tường đất được người dân xã Tiên Sơn lý giải rằng do đất ở khu vực núi Phượng Hoàng rất là ít lở, vì vậy mà đến nay, không chỉ tường bao mà cả hệ thống vườn tháp với những tòa hiện đã có tuổi đời vài trăm năm nhưng vẫn không hề bị hư hỏng. Trên đỉnh của các bức tường được che chắn bằng mảnh gốm hay là chum vại vỡ. Đến nay, công trình này vẫn vững chãi, vẹn nguyên và chưa hề bị biến dạng. dưới tán cây cổ thụ hàng nghìn năm tuổi, những bức tường đất dọc lối đi vào chùa vừa mang sự cổ kính, bình dị đậm chất thôn quê Bắc Bộ, vừa bề thế với vẻ đẹp trường tồn cùng thời gian. Lối đi dưới những bức tường rêu cũ kỹ này hiện nay vẫn giữ được nguyên bản so với thời trước, đó chính là được lát đá xanh thô sơ và rêu phong mọc kín lối. Điều này đã tạo nên sự thanh bình, mộc mạc và đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trở về khám phá làng Việt ngày xưa. Dáng dấp và cái hồn của một ngôi chùa cổ được giữ gìn cả ngàn năm được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ nhất, trong đó có cổng vào chùa. Cổng chùa Bồ Đà được xây dựng theo lối kiến trúc từ thời Nguyễn, với hình dáng của một gác chuông, ẩn nấp sau tán cây xanh mướt. Cổng chùa cho tới nay vẫn giữ được nét trầm mặc, xưa cũ và trở thành điểm check-in nổi tiếng của chị em phụ nữ với những bộ trang phục truyền thống thướt tha. Công trình của chùa có tường được làm bằng gạch nung, tiểu sành và cả gốm vỡ. Các bạn thân mến, đây chính là gốm sứ Thổ Hà nổi tiếng cả một vùng Kinh Bắc từ xa xưa. Có lẽ đến nay, có nhiều bạn vẫn còn chưa biết về gốm Thổ Hà. Đây là một loại gốm đặc biệt mà chúng ta chẳng thể tìm thấy ở bất cứ sản phẩm gốm nào khác, bởi vì chúng không sử dụng men, mà thay vào đó là sử dụng loại đất dẻo rất kỳ diệu. Loại đất này được đem nung cho tới khi tự nhiên chảy ra men. Loại gốm Thổ Hà này có độ chắc chắn rất cao, không thấm nước và tạo ra âm thanh trong trẻo như chuông. Độ bền của gốm Thổ Hà cũng rất cao, cho dù bị chôn trong đất hoặc ngâm trong nước cũng không làm thay đổi hình dạng. Sự pha trộn này giúp tường có khả năng cách nhiệt, đông ấm, hè mát. Đây quả là một sự sáng tạo của người xưa phải không các bạn? Hiện nay, các bức tường của chùa có chỗ đã được chát lại bằng xi măng, thế nhưng vẫn còn gian được giữ nguyên bản từ thời xa xưa. Hệ thống mái ngói, các cột hay là kèo gỗ của di tích chùa Bồ Đà cho tới nay vẫn còn nguyên vẹn trải qua thăng trầm của thời gian, tạo nên vẻ đẹp cũ kỹ, trầm mặc nhưng không kém phần trang nghiêm. Việc giữ nguyên bản những chi tiết nhỏ này đã tạo nên sự độc đáo cho chùa Bồ Đà so với các di tích chùa chiền khác. Với lối kiến trúc độc đáo cùng những bức tường đất, sành sứ rêu phong tồn tại hàng nhiều thế kỷ, ngôi chùa Bồ Đà được mệnh danh là hòn ngọc cổ của xứ Kinh Bắc. Lễ hội chùa được tổ chức từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 2 âm lịch hàng năm. Theo nhiều tư liệu thì ngôi chùa này mỗi năm đón khoảng 500 lượt khách thập phương về tham quan, chiêm bái và lễ Phật. Dạo gần đây, Trang Bùi thấy rằng di tích này đang trở nên nổi tiếng trong giới trẻ và thu hút khá nhiều người tới đây chụp ảnh lưu niệm. Khung cảnh cổ kính và yên bình nơi đây rất thích hợp để bạn giữ cho mình những tấm ảnh cổ phục hay là áo dài truyền thống đấy. Khu vực ngoài của chùa có một khoảng không khá rộng. Người dân nơi đây thường đem các sản vật truyền thống của địa phương mình để bán cho khách du lịch, chẳng hạn như khoai, sắn, ngô hay là hoa để khách đem vào dâng lên bàn thờ Phật. Bạn có thể tới tham quan chùa Bồ Đà vào bất cứ thời điểm nào trong năm để ngắm nhìn vẻ đẹp vượt thời gian của di tích này, cũng như lưu lại cho mình những bức hình áo dài thướt tha. Tuy nhiên, theo mình thấy thì thời điểm phù hợp nhất để các bạn tới tham quan chiêm bái chùa Bồ Đà đó chính là khoảng từ tháng Giêng cho đến tháng 3 hàng năm, bởi vì khi ấy thời tiết miền Bắc khá là mát và không bị nắng gắt. Để di chuyển tới chùa Bồ Đà, các bạn có thể sử dụng xe máy làm phương tiện đi lại. Từ trung tâm thủ đô Hà Nội, du khách có thể đi theo quốc lộ 2B qua Trần Phú, Hà Huy Tập và đi thẳng tới chùa Bồ Đà. Hoặc là các bạn cũng có thể đi theo đường Nguyễn Quý Đức, đường Hồ Chí Minh hay còn gọi là đường 1A, đi qua cầu Thăng Long, qua Hà Huy Tập và tới chùa Bồ Đà. Di tích này là nơi linh thiêng và cũ kỹ, vì thế khi tới đây, các bạn nên giữ im lặng cũng như chủ động giữ gìn, không làm hư hại tới cảnh quan. Nếu có ý định chụp hình, các bạn nên thực hiện ở những khu vực không có biển cấm và nhớ là đem theo dép thấp để thoải mái di chuyển trên địa hình gồ ghề nhé. Chuyến xe về làng của chúng ta ngày hôm nay sẽ khép lại tại đây. Trang Bùi mong rằng khán thính giả sẽ dành sự quan tâm nhiều hơn cho những ngôi chùa cổ từ ngàn xưa như di tích chùa Bồ Đà để văn hóa Việt Nam trường tồn theo năm tháng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến hành trình lần sau.